Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rú bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị em có biết bài hát Có mỗi một điều? Có mỗi một điều, Chúa ơi, có mỗi một điều, là con xin, là nguyện xin Chúa. Ở trong thánh điện Ngài, trọn đời là được ở trong thánh điện Ngài. Đúng vậy đó. Có mỗi một điều. Bài đó thì họ hay hát đấy. Có mỗi một điều, ở trong thánh điện Ngài, trọn đời là được ở trong thánh điện Ngài. Nhưng mà đây thì chúng ta nghe trong bài sách, bài đọc một sách Châm Ngôn ấy, con chỉ xin hai điều chứ không phải có mỗi một điều. Nghe xong anh chị em có nhớ người ta xin hai điều là điều nào? Con chỉ xin hai điều, xin Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Nhắm mắt đây là đi đâu?
Chết.
Con chỉ xin hai điều, xin Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Nhắm mắt là đi đâu?
Chết.
Xin mỗi hai điều. Đó là điều nào? Đó là điều nào? À, đúng là cho một tràng hoa tay hoan hô. Ít nhất là có một người nghe lời Chúa xong vẫn còn nhớ chút xíu. Đôi khi chúng ta nghe xong chẳng biết là vừa nói cái gì, vừa đọc cái gì. Có hai điều mà con xin là đừng để con quá giàu và đừng để con quá nghèo. Thì nghèo quá thì con sẽ làm cái gì, và giàu con sẽ làm gì, mà lại xin đừng để con quá nghèo và đừng để con quá giàu. Bây giờ nếu mà anh chị em phải lựa chọn, một là giàu hay là nghèo, chọn cái gì? Ai chọn giàu giơ tay. Ai chọn giàu giơ thật lòng nhá. Bây giờ mình chỉ có hai lựa chọn thôi, không có lựa chọn thứ ba, cho nên phải giơ tay cái này hoặc cái tay kia. Ai lựa chọn giàu giơ tay. Rồi, cảm ơn anh chị em một tràng pháo tay cho những người giàu. Rồi, ai chọn nghèo giơ tay. Ai chọn nghèo giơ tay. Rồi, có một người.
Không, người giàu người nghèo luôn.
Không, không, không. Tôi đã nói là ông chỉ có chọn có hai cái mà, một là giàu hay là nghèo. Ông lại chơi cả hai, vừa giàu vừa nghèo là thế nào? Đã giàu thì tôi hỏi anh trả lời. Đã giàu thì không nghèo. Đã giàu thì mà nghèo thì không thể. Không thể vừa giàu vừa nghèo được. Nhưng mà nếu mà anh chị em chọn lựa cái giàu á, thì Chúa nói người giàu có khó vào nước trời biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào nước trời. Nghe sợ chứ phải. Nghe sợ chứ. Ai cũng chọn giàu. rồi cuối cùng mẹ cha con mình dắt nhau đi xuống hầm ngục. Chả lẽ vậy sao? Chả lẽ cứ dầu là xuống hầm ngục sao? Và trong tin mừng Chúa cũng nói khốn cho các ngươi là những người giàu có, vì các ngươi đã được no đủ rồi. Khốn cho các ngươi là những người giàu có vì các ngươi đã được no đủ rồi. Các ngươi đã được no đủ rồi. Khốn, khốn là lời chỗ nào? Chẳng nhẽ no đủ lại là khốn? Chẳng nhẽ giàu là khổ, là khốn? Vậy thì Chúa xuống trần gian này rủ chúng ta là này, các con hãy rủ nhau mà nghèo, chịu nghèo đi rồi mai mốt chịu khổ, rồi chịu khổ quen rồi mai mốt chịu cực. Vậy còn ai đi theo đạo nữa không? Chắc chắn là không. Ở đây Chúa đến trần gian này là ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Dồi dào có nghĩa là có thiếu không? Không, có nghĩa là hơn cả cái đủ nữa, phải không? Dồi dào có nghĩa là vừa đủ rồi mà còn hơn nữa, dồi dào, phong phú, phong nhiêu. Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Vậy nghĩa là sao? Vậy thì cái giàu nó khốn là nó ở chỗ nào? Và có phải là mọi cái nghèo nó đều là tốt hay không? Vì người ta bảo rằng bần cùng sinh đạo tặc. Nghèo quá thì sinh ra bao nhiêu là cái giống tội. Nghèo quá sinh ra bao nhiêu giống tội. Mà có tiền thì sinh tật. À, có tiền thì sinh tật, mà bần cùng thì sinh đạo tặc. Vậy thì tiêu rồi. Thằng giàu cũng mà nghèo cũng, giàu cũng tiêu mà nghèo cũng tiêu. Cho nên là trong bài đọc một sách Châm Ngôn nói rằng con chỉ xin Chúa có hai điều thôi, đừng nỡ từ chối trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Thứ nhất là xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Nghe cái đó, nghe cái chữ đó nó quen quen. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Nghe nó quen quen ở đâu đó? Cái gì? Lạy cha, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Còn kinh cũ thì xin cha cho chúng con rầy hàng ngày dùng đủ. Rầy hàng ngày dùng đủ thì người ta đổi sang là lương thực hàng ngày, vì người ta bảo rằng biết bao giờ nó đủ. Xin cho chúng con rầy hàng ngày dùng đủ, biết bao giờ là đủ. Hai chén cơm đủ chưa? Phải thêm cái gì nữa? Thịt, thịt đã chưa? Đủ chưa? Xin cái gì nữa? Cá mà phải là cá gì? Cá ngừ, cá gì? Cá trình, cá, cá hồi, cá gì? Cá mú, mà toàn cái thứ cá mà cứ triệu đồng con đó. Thì đã đủ chưa? Cũng lại chưa đủ. Xin cho chúng con rầy hàng ngày dùng đủ, còn phải gì nữa? Rồi còn tôm phải tôm gì? Tôm hùm, tôm càng, tôm mũ ni gì đó. Rồi tôm đã đủ chưa? Thêm gì nữa? Cua, phải cua gì? Cua gì? Cua hoàng đế. Trời ơi, ăn cua hoàng đế chưa? Ai ăn cua hoàng đế rồi giơ tay? Chắc xong rồi, lễ xong rồi phải đi ăn cua hoàng đế đi. Cái con cua nó to lắm, mà con cua hoàng đế hiếm lắm, nhà hàng nào khó lắm mới có được con cua hoàng đế đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là khó mà mình thấy được rằng mình có thể dùng đủ được. Khó mình có thể thấy rằng là mình dùng đủ được. Bao giờ mình cũng thấy lạy Chúa dường như là chưa đủ. Vì thế mà người ta mới bảo rằng chi túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Mình biết là đủ là đủ, còn đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Chúng ta nhìn coi chung quanh này, toàn là những nhà cao tầng. Rồi nhìn thấy gì đó, gì Hoàng Anh Gia Lai hả? Cái bạn ấy chở tôi đi tìm nhà đó. thấy cái chung cư Hoàng Anh Gia Lai nó giàu lắm cha, bảo sao giàu sao, rồi cái bộ bàn ghế nó 1 tỷ, bộ bàn ghế 0 tỷ. Tôi nói nhưng mà chết rồi sao? Hả? Có mang cái bộ bàn ghế đi được không? Xung quanh toàn là những chung cư, những nhà, những biệt thự không, có bao giờ đã đủ chưa?
Chưa.
Hoàng Anh Gia Lai đã đủ chưa?
Chưa.
Nhưng mà đủ rồi thì đâu kinh doanh nữa. Nhưng mà vẫn cứ tìm những thị trường mới, những cái thương trường mới, rồi tìm những đối tác mới, rồi kinh doanh không cái này thì cái nọ, đủ mọi thứ hết. Cho nên chả bao giờ con người ta chấp nhận là mình đã đủ rồi, chả bao giờ dừng cuộc chơi lại, chả bao giờ. Báo chí nó mới đăng cái ông Trần Đình Trường ấy, biết không? Tỷ phú Mỹ ấy, ở Việt Nam nhưng mà là qua bên Mỹ, rồi trở thành một trong những tỷ phú nổi tiếng ở bên Mỹ, phải không? Kinh doanh bao nhiêu là khách sạn ấy. Thế thì hồi đó họ bảo tôi là này, cha chắc có bà con với ông ấy, thì kiếm chắc một tí, ông sắp chết rồi. Bảo tôi bà con gì thì cha Trần Đình Long, ông Trần Đình Trường. Ta bảo là thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông ấy thì ông cũng ngồi xe lăn thôi, phải không? 21 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà cuối cùng ông có đi được không? Nhưng mà trước khi đột quỵ ông đã ngồi xe lăn rồi. Ngồi xe lăn rồi, phải không? Ngồi xe lăn rồi. Và cuộc đời của ông ấy thì bây giờ khi mà ông nằm xuống lại chưa kịp làm cái di chúc gì cả. Và bây giờ thì 4 năm bà vợ tranh nhau gia tài. Bà nào cũng bảo mình là chính, bà nào cũng bảo mình là chính. Nhưng mà có điều quan trọng là lúc ông ngồi xe lăn, ai là người chăm sóc ông? Bà nào chăm sóc ông? Đâu ai chăm sóc. Mà nếu có chăm sóc thì cũng bảo anh ơi viết lẹ lên. Ký tên lẹ lên, khỏi cần viết, ký tên thôi. Thấy không? Nhưng mà ông không ký cho ai cả. Lúc ông đột quỵ ông đi rồi, bây giờ vẫn cứ tranh chấp loạn cả cao cao lên. Cho nên ông chết không nhắm mắt không yên. Thấy không ạ? Thì rõ ràng là giàu như vậy có sướng không? Chả có gì để mà sướng cả. Suốt ngày lo lắm. Thế ông lo hết chỗ này đi lo chỗ kia. Tôi thấy vì vậy mà Kinh Thánh mới nói rằng xin cho con đừng quá giàu và đừng quá nghèo. Giàu thì sinh tật, nên có tiền thì sinh tật, mà nghèo quá thì lại bần cùng sinh đạo tặc. Vì thế mà xin cho con đừng quá giàu và xin cho con đừng quá nghèo. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo quá đầy dư con sẽ khước từ ngài mà nói Đức Chúa là ai vậy. Quá đầy dư thì con sẽ khước từ ngài mà nói Đức Chúa là ai vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà con có nhiều tiền quá thì con sẽ cho rằng đó là bàn tay ta làm nên tất cả, không còn có Chúa nào cả. Chúa, Thánh Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng. Chúa của họ là cái bụng. Họ chỉ làm sao mà cho đầy cái bụng cho nó sướng cái miệng, sướng cái thân thôi. Và vậy là hết. Vì thế mà đừng cho con quá giàu, kẻo con lại nói rằng Chúa của tôi là ai? Chúa của họ là tiền. Cho nên mới bảo là tiền là tiên là Phật. Thấy không? Người ta cho tiền là tiên là Phật đến mức độ mà nói rằng ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông trụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào cao hơn? Chúng ta thấy có những người không trả lời, nhưng mà thực sự lòng mình thì là như vậy. Lòng mình như vậy, mình nói ra thì kỳ quá, hay nói ông tiền cao hơn, Chúa cao hơn, cho nó có vẻ đạo đức. Nhưng mà thực tế bây giờ mà chúng ta đi lễ, rồi có người mà rủ đi nhậu phát thì ta sẽ sẵn sàng bỏ lễ mà đi nhậu. Dám ai bỏ nhậu mà đi lễ không? Hoặc là hôm nay thì chà, thì con bận lắm, con không có đi lễ lại gì được. Sao vậy? Con phải mắc đi làm. Đi làm cái gì? Phải đi kinh doanh thêm, rồi đi kiếm tiền thêm, rồi đi ký hợp đồng thêm. Tôi thấy là có khi cái người nghèo thì họ lại thảnh thơi để họ đi lễ. Họ chẳng lo gì cả. Họ chả lo gì cả, vì có lo cũng đâu được cái gì hơn. Họ biết là cái số phận họ rồi, cái số phần của họ là chỉ như thế thôi. lương ba cọc ba đồng sống thanh thản. Còn những người giàu thì đôi khi là mình không có thời giờ để mà nghỉ ngơi, không có thời giờ đi lễ, thậm chí là không có thời giờ để ngủ nữa. Có khi không có thời giờ để ăn nữa. Thế không có thời giờ để ăn, vừa lái xe vừa ăn vừa điện thoại rồi vừa ghi nốt thì đủ chuyện hết. Cho nên mình thấy rằng là những người giàu thì có thể là mình cho rằng họ là những người sướng vì họ đầy đủ. Ta chỉ dừng lại cái chỗ là họ sướng vì họ đầy đủ. Họ đầy đủ cái gì? Họ đầy đủ vật chất. Đầy đủ vật chất thôi. Còn tinh thần, tình cảm chưa chắc. Tinh thần, tình cảm chưa chắc. Cho nên cái ông tỷ phú ở Việt Nam, tỷ phú ở Mỹ mà là người Việt Nam ấy, ông cũng khao khát tìm một cái tình yêu đích thật. Có 5 người không biết ai là người yêu ông thật, 5 bà không biết bà nào yêu ông ấy thật. Thế không ạ? Hay là chỉ vì yêu tiền của ông thôi? Một bữa nào đó ông thử, trước khi ông chết ông phá sản thì coi ông ra ngoài đường ông đứng với bà nào đến mới biết ạ. Phải không? Lúc đó mới biết là cháy nhà mới ra mặt chuột. Còn bây giờ nhà nó chưa cháy ra nhà lầu này thì toàn là mặt gì thôi? Mặt nạ, đúng rồi. Hay, cho chàng phá tay, đúng. Bây giờ là toàn mặt nạ thôi. Nhưng mà cháy nhà mới ra mặt chuột. Tại vì mặt nạ nó bằng giấy, cháy nhà nó cháy lòi ra. Thì mình thấy không, khi mình có tiền thì người ta đến với mình hầu hết là bằng cái mặt nạ. Hầu hết, tôi không dám nói là tất cả, mà hầu hết là bằng cái mặt nạ. Cho nên những người có tiền đôi khi lại là những người cô đơn nhất. Thứ nhất là ai là người yêu thương mình đích thật, họ tự hỏi. Hay là họ chỉ yêu mình vì đồng tiền mà thôi? Ai là người yêu thương mình đích thật? Họ đến với mình đấy, họ cầu cạnh mình đấy, họ sum sê với mình đấy, họ ton hót với mình đấy, họ bợ đỡ mình đấy, họ tung hô mình đấy. Có thật là họ tung hô mình hay là tung hô tiền của mình? Họ đến với mình hay là họ đến với cái nhà hàng của mình? Thế không ạ? Cho nên họ là người mà cô đơn. Họ là người cô đơn vì không biết ai là người đến với mình thật lòng. Tội chứ, thương họ chứ. Cho nên người giàu cũng khóc là như vậy. Đâu phải người nghèo cũng khóc đâu. Người nghèo là khóc đương nhiên rồi. Nhưng mà tưởng rằng người nghèo mới khóc, người nghèo mới khóc, nhưng mà người giàu cũng khóc. Cũng khóc vì họ thấy rõ ràng là một cái sự cô đơn, đầy đủ về vật chất nhưng mà về tinh thần chưa chắc. Vì không biết ai là người thương yêu mình đích thật. Cái thứ hai, mình thương họ là vì đời sống tâm linh của họ. Đời sống tâm linh của họ, họ nghĩ rằng là có tiền mua tiên cũng được mà. Có tiền mua tiên cũng được, còn không tiền mua lược cũng chẳng xong. Cho nên đời sống tâm linh của họ chỉ có đồng tiền mà thôi. Chỉ có đồng tiền mà thôi. Rồi khi họ đến, có những người nói cha ơi, con cảm thấy sao á, bảo sao vậy? Là ai đến với con cũng sao, cũng chỉ mong là con đóng góp cái gì sao. Ngay cả đứng các bậc đến nhà con cũng bảo chắc nay lại xây nhà thờ hay là phòng giáo lý hay là lại đài đức mẹ hay là cái gì khác. Thì cuối cùng nhìn đâu cũng chỉ thấy là tiền mà thôi. Là người ta đến với mình không biết là ai thật lòng hết. Cho nên các đứng các bậc đến mà cũng còn nghi ngờ, có khi không dám tiếp nữa. Không dám tiếp, mình có nhà nhưng mà vẫn nói bận lắm không tiếp được. Vì chỉ sợ lại phải ký thêm sổ vàng, là phải gửi thêm mấy cái bằng ân nhân nữa. Nên họ cảm thấy là không có ai thật lòng với họ, đến vì họ chứ không phải vì đồng tiền của họ. Và từ đó thì họ sinh ra kiêu ngạo. Họ sinh ra kiêu ngạo vì họ cho rằng ai cũng phải cần mình. Ai cũng cần mình. Họ ảo tưởng họ cần đồng tiền của họ. Người ta cần đồng tiền của họ chứ người ta không cần họ. Vì thế mà tôi bảo rằng cứ thử phá sản thì coi, có người ta còn cần mình nữa hay không. Phải không ạ? Lúc này ai cũng đến cần với tôi vì này cầm đấy một khoản. Bà này cần bao nhiêu? Mấy cây? Tôi nói thật đi, phải là lo lắng thì con gì không dám thế á, sợ lắm mà sợ không dám xin nữa, không dám nhờ nữa, vì biết thân phận bọt bèo của mình, đũa mốc không dám tròi mâm son. Thôi thì cho bà tròi cái mâm cỗ đi khỏi cái mâm son. Mất bao nhiêu? Mấy cây? Mấy? 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 Nói lẹ lên tôi cho bạn này bây giờ.
Trên một chỉ đâu.
À lên một chỉ đâu. Xin đi cho nó chắc ăn phải không? Mà xin đi thì may nó còn cho nhiều quá, nó không cho luôn. Nói không? Tôi cứ xin đi cho nó chắc. Còn này bao nhiêu?
Hai chỉ.
Hai chỉ. Con mấy cây? Con mới xin mấy cây? Hả? Con thằng này nó bảo con xin một cây. Và cây gì? Cây kem. Tốt ra còn. Đó, đó còn. Đó vào nước trời đó con. Thấy không? Chúng ta chỉ nghĩ đến cây vàng, nghĩ đến cây này, cây kia. Còn thằng nhỏ này, con xin cây cha. Cây gì? Cây kem. Vào nước trời con. Trở nên bé thơ để vào nước trời là như vậy. Nó thấy cây vàng cũng đâu bằng cây kem. Trên cái mấy chuyện là cái chuyện thằng Bờm nhá. Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi, ba bỏ chín châu. Bờm rằng Bờm chẳng lấy châu, phú ông xin đổi một ao sâu cá mè. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim,
phú ông xin đổi con chim đổi mồi.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi,
phú ông xin đổi nắng sôi bờm cười.
Cô giáo có thể lên đi. Tại sao mà mình thấy không? Cái thằng Bờm nó có mỗi cái quạt mo. Biết cái quạt mo không? Ở thành phố sao Hà Lộng Lễ này còn ai biết cái quạt mo là cái quạt gì không? Mo cau á. Lấy cái mo cau. Vâng, lấy cái mo cau á. Rồi vết xuống, cắt đi tí xíu thành cái quạt mo. Thì phú ông là cái ông triệu phú, ông giàu có. Vì ông có hết mọi sự rồi, nhưng mà chưa chắc ông có cái quạt mo. À, đúng không? Đó. Anh có hết mọi sự, tôi đố anh có khô rách áo ôm của tôi. Thì bí rồi, không có khô rách áo ôm rồi. Thì cái ông triệu phú này, ông có hết mọi thứ trong tay, nhưng mà có quạt mo là ông không có. Cho nên ông nghĩ là cái quạt mo này, thằng này nó hàng quý hiếm mà. Tự nhiên cái mà nó không có, nó trở thành quý hiếm. Như bà nói là bìa phải về miền quê mới có. Bìa mà đem quạt mo ra mà chợ Bến Thành bán coi chừng là có giá đấy nha bà. Nó lạ lạ mà khách du lịch thấy cái quạt mo vừa che mưa che nắng được, thấy không? Đó, quạt mát che mưa che nắng. Nó nào, ai kinh doanh quạt mo đến đây thôi. Muốn làm ăn buôn bán thì phải tìm có gì nó cái thị hiếu, cái gì là lạ của người ta. Mình kinh doanh, tôi mà không đi tu tôi cũng kinh doanh chắc cũng khá lắm phải không? Thôi tôi kinh doanh nước trời cho nó chắc ăn lời hơn. Đấy là cái ông chị này cứ phải đắc chí rồi chốc nữa xong rồi họ tôi cho bí quyết kinh doanh gớm nhất thì khoái rồi an tâm. Thì cái ông triệu phú này, ông thích cái quạt mo của thằng Bồng. Và ông muốn đổi, thứ nhất là ông đổi gì?
Ba bò,
chín châu. Nhà quê một con bò đó là cả một cái gia tài. Mà chơi đây tới ba bò, mà tới mấy châu? Chín châu, lấy ông? Bờm đang ngồi. Bờm lấy ông Bờm? Không. Rồi đổi tiếp, đưa nó cái quạt. Rồi tiếp tục là đổi cái gì? Ao sâu cá mè. Ở nhà mà khá giả đó, luôn luôn là có một cái ao rồi nuôi cá trong đó, khách đến là câu cá lên ăn ngon lắm, cá mè. Ao sâu cá mè chịu ông Bờm lại lắc đầu nữa. Rồi kế tiếp đưa cái thứ ba, một bè gỗ lim. Gỗ này gỗ gì đấy? Lim phải không? Đấy, gõ nó sao nó kêu cóc cóc, bảo gỗ gì gỗ gõ, tôi gõ sao chẳng thấy nó kêu. Đau cả tay chẳng thấy nó kêu, bảo sao gõ gõ. Nó mà kêu là gỗ giỏm. Gỗ gõ là gỗ mà gõ nó không kêu mới là gõ thật. Tôi gõ thật mà nó không kêu thì là gõ thật. Mà tôi gõ thật mà nó kêu thì không phải là gõ thật. Điên đầu, điên đầu. Rồi, đây là gỗ lim. Là hàng quý hiếm phải không? Gỗ lim là cái thứ mà ta dìm xuống bùn nó không mục nát phải không? Hả? Campuchia mới có à? Rồi thì Campuchia đi. Đây là gỗ lim, về Campuchia về. Này gỗ lim quý hiếm, Bờm lại không lấy đâu. mắt thì cứ ngờ ngờ được không lấy đâu. Nó không biết gỗ này gỗ lim hay gỗ gì nó cũng chẳng biết. Một bè gỗ lim, một bè là nhiều lắm ạ, chứ không phải là một cái tủ gỗ lim, một bè cơ mà. Ta kéo cả cái bè đó. Xưa gỗ là người ta không chở bằng máy bay hay là bằng xe cầu, là bằng như bằng cái bè rồi kéo, kéo, kéo sông phải không? Vâng, bè gỗ lim rồi không chịu cái gì nữa. Con chim đồi mồi, chim đồi mồi quý lắm, chịu không ngon? Lại không nữa. Xin được bơm rằng bơm chẳng lấy mồi gì nữa. Này, nấm sôi. Hả? Nấm sôi, nấm sôi, nấm sôi, nấm sôi.
Dạ, nấm sôi no bụng tràn.
Hallelujah. Ta thấy là người nghèo nó sướng ở cái chỗ đó. Nó chẳng cần phải đổi mồi gỗ lim với lại bẻ cá sâu gì cả. Nó rất là thực tế, nó vừa mới trả lời dạ, nấm sôi no bụng thích. Mà nó cũng biết rằng như thế mới đúng với cái giá trị của cái quạt mo. Cái quạt mo chỉ giá trị một nắm sôi thôi. Mà nếu mà con người tham thì chúng ta sẽ thấy bể gỗ lim đối liền đối liền, mai còn bao nhiêu quạt đem hết đây, thấy không? Bảo tôi này này, tôi còn 10 cái quạt nữa có đổi không? Mấy người kia bắt đầu về rủ nhau, ôi trời ơi, bây giờ là quạt mo là có giá. Cả nhà, cả làng, cả xóm, nhà nhà lấy quạt mo, người người lấy quạt mo, xóm xóm đi kiếm quạt mo. Tức là bao nhiêu là cây cau chặt sạch xuống làm quạt mo. Đổ có đó có giá gì nữa không? Không, thành ra nó biết cái giá trị của quạt mo là gì mà. Cho nên thưa anh chị em, cái người nghèo mà nghèo hồn nhiên như cái thằng bờm ngày hôm nay á, đó là hạnh phúc. Phúc cho các con là những người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nước trời là thuộc về các con, là những người có tinh thần nghèo khó. Con chỉ cần cái quạt mo thôi chú ạ. Con chỉ cần cái nắm sôi thôi chú ạ. Vì con biết là cái giá trị của quạt mo chỉ bằng nắm sôi. Những cái gì rất là đời thường, rất là thực tế. Con chẳng có ham hố gì cả. Vì đa số chúng ta chết vì cái tội ham hố đấy. Ham quá cho nên nó bị hố, gọi là ham hố. Ham quá cho nên ta rớt xuống hố cũng gọi là ham hố. Phải không? Đa số hầu hết là mình bị rớt là vì ham hố. Cho nên khi mà đưa cái quạt mo ra đổi mà một bè gỗ lim mà mình cũng đi đổi, cũng đổi. Là những người mà chả biết giá trị đích thật của cái quạt mo là gì, mà cũng chả biết giá trị của cái gỗ lim là gì. Tưởng rằng người ta đổi như vậy tức là nó cái quạt mo này là có giá trị lắm đó. Run rẩy cả người lên đổi bao nhiêu cũng đổi. Và chúng ta biết là biết bao nhiêu người giàu, biết bao nhiêu người có tiền có của bị lừa vì cái tội tham là như vậy. Thấy không? Tham là như vậy. Có khi nó mồi là đúng cái anh chàng này đưa nguyên một cái bè gỗ lim đổi cái quạt mo. Đúng thật. Xoay về nó, trời cái quạt này có giá trị lắm. Bố này thích quá, về nhà còn gì đó, ao sâu có mè sách đổi luôn. Rồi ông cò mồi này này, ông lại đi mồi hết người này người kia. Thằng này với thằng quạt mo là hai bố con. Thấy không? Nó mồi mà. Nó môi thằng con mày đi, mày cầm quạt đây rồi tao xách nguyên cả cái nhà, tao đổ lấy quạt mo rồi tao khoe cho mọi người. Thấy không? Thằng này nó bỏ đó, cái ông đó ông mới đổ thiệt đó. Cho nên quạt này là quạt này quý hiếm, quạt này là thần đã đóng dấu, quạt này là được chúc phúc vân vân. Thế là bao nhiêu thứ mình đi đổi hết lấy cái quạt đó, về nhà giờ khóc giờ cười. Đó chỉ là bằng một nắm sôi mà thôi. Vì thế những người giàu ta thấy là họ không yên ổn được. Đã phú hộ rồi mà vẫn còn ham cái quạt mo. Ta thấy không? Thế tội nghiệp cho ông không? Có thấy tội nghiệp không? Tội chứ phải không? Ông có bẻ gỗ lim, ông có con chim đổi mồi, ông có cả ao sâu cá mè, ông có đủ mọi thứ. Mà mỗi quạt mo của cái thằng bờm có nghĩa lý gì đâu. Mà cũng còn tham, vẫn còn ham. Cho nên là may mà thằng bờm nó hiền chứ nó không bị hố. Ông ấy tham, ông ấy ham, nhưng mà may vì nó là thằng bờm chứ không phải là thằng lừa, cho nên ông mới không bị hố. Nên đổi nắm sôi bờm cười. Cái cười của nó lắm ý nghĩa lắm. Cái cười của nó lắm ý nghĩa lắm. Hả? Có khi nó cười vì cái ông triệu phú này. Ông chả biết giá trị thật của cái gì là cái gì cả. Vậy mà cũng làm triệu phú. Ông tưởng tôi ham hố lắm mà. Ông đưa ra ông hù tôi đó. Ông đưa ra ông khoe cho tôi đó. Đừng có hòng mà lấy được cái lòng thành này, cái lòng đơn sơ này, cái lòng khó nghèo này. Tất cả cái đó nghĩa lý gì? Cứ cầm cái quạt quạt, cứ cười. Thế cái cười của ông Bơm tôi thấy hay lắm ạ. Ông triệu phú có bao giờ ông có được cái nụ cười đó không? Chả bao giờ có được nụ cười, lúc nào cũng lo. Lo là thị trường chứng khoán này nó lên hay xuống không? Thị trường chứng khoán này sao rồi? Hả? Sao rồi? Thị trường chứng khoán sao rồi? Xuống hay lên? Xuống hay lên? Rồi vàng bao nhiêu? Vàng nó xuống hay lên? Đô la? Rồi cái gì nó lên? Hả? Cái gì nó lên? Hả? Đồ ăn lên, mua đồ ăn về chữ. Trời ơi, mua đồ ăn về chữ. Thế cái gì đó lên là mua về mà đầu cơ tích chữ. Thế rõ ràng là không thấy được bình an, không có yên ổn. Suốt ngày lo lên lên xuống xuống. Có mỗi cái cần lên là không lo là lên đâu. Thiên đàng thì không hỏi. Mỗi cái sợ xuống thì xuống đâu mà không hỏi. Xuống hỏa ngục. Đấy, hai cái lên, lên cái xuống đó là cần nhất, phải lo lắng nhất. Mà trước sau gì ta cũng phải một trong hai. Không có bước qua, vào là vào luôn. Không có bước qua, lên là lên luôn, mà xuống là xuống luôn. Không phải là dứt khoát, mình chẳng có quyền dứt khoát. Đó là lựa chọn của mình. Lựa chọn của mình bây giờ như thế nào thì đời sau sẽ là như thế đó. Mình lựa chọn lên thiên đàng thì mình tìm mọi cách, mọi phương thế để mà lên thiên đàng. Mà muốn lên cao thì phải, muốn lên cao thì phải nhẹ. Muốn lên cao thì phải nhẹ. Mà muốn nhẹ thì phải bỏ. Muốn nhẹ thì phải bỏ bớt. Anh Trâm đi khinh khí cầu bao giờ chưa? Leo lên cái khinh khí cầu á, nó đưa mình lên cao á, nó để một lô cái bao cát này, nó bơm hơi khinh khí cầu lên. Bây giờ mình muốn lên cao bao nhiêu thì mình bỏ bớt cái bao cát đi bấy nhiêu. Ông ơi, sao có khinh khí cầu của anh kia nó lên cao mà của tôi nó cứ thấp hoài thì nó không lên được. Bỏ bao cát đi, bỏ bớt đi. Trời ơi, bỏ bớt rồi chốc nó mất hết rồi còn cái gì nữa. Muốn lên cao thì phải bỏ xuống. Muốn lên cao phải bỏ xuống. Trời ơi, không bỏ được, không bỏ thì cứ ở đó mà kêu. Ta cứ kêu muốn lên cao mà ta sợ, ta không tiếc, ta không dám bỏ. Vì thế mà đường lên nước trời ấy, là hướng lên trời, hướng trên cao. Mà vì ta không dám bỏ, bỏ sợ mất, bỏ sợ hết, bỏ sợ thiệt. Không dám bỏ vì sợ mất, sợ hết, sợ thiệt. Cho nên ta cứ ôm lấy khư khư lấy nó. Và càng ôm bao nhiêu, càng chấp thêm bao nhiêu, càng nặng bấy nhiêu. Mà càng nặng bao nhiêu thì càng đi xuống bấy nhiêu. Thế thôi. Thế thôi. Do mình. Do mình. Mà một khi hết cái thời gọi là lòng thương xót rồi. Thời này là thời cơ thuận lợi nhất. Đây là giây phút cuối cùng cho nhân loại này. Để mình lựa chọn một trong hai. Lựa chọn lòng thương xót của Chúa là lựa chọn con đường đi lên. Hay là mình không lựa chọn lòng thương xót của Chúa thì mình lựa chọn con đường đi xuống. Và hết cái thời của lòng thương xót là thời của sự công thẳng, của sự trừng phạt, thưởng phạt công minh rõ ràng. Lúc đó là không còn cái cơ hội cho mình ăn năn thống hối gì nữa. Mà lúc đó ta phải lãnh nhận hậu quả những gì ta đã sống, những gì ta đã làm và những gì ta đã lựa chọn lúc mình còn sống. Những gì ta thu lại, ta gom lại, ta giữ lại, tất cả những cái đó ta phải bỏ hết lại khi ta nhắm mắt. Có ông Trần Đình Trường hay ông Trần Đình Long, ông nào cũng phải buông bỏ hết thôi. Thế không? Dù là ông Trần Đình Trường cũng có cầm cái hột kim cương thật là to, to nhất thế giới, thì chết ông cũng phải bỏ. Mà tôi thánh thiện, tôi không cầm hột kim cương, nhưng mà tôi cầm cái chén lễ. Dù là chén lễ thì tôi cũng phải bỏ. Không phải bỏ lại hết. Tất cả mình không mang được cái gì. Mà nó một cái điều nghịch lý thế này này, là những gì mình bỏ, mình sợ mất, sợ hết, sợ thiệt, thì tất cả những cái đó nó lại theo ta về đời sau. Vì Chúa nói ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ mọi sự vì nước trời thì được gấp trăm, gấp ngàn đời này, ngay cả đời này, cùng với sự bách hại và phúc thiên đàng đời sau. Có mất gì, có mất gì không? Không. Có thiệt gì không? Có hết không? Không. Ai có thì lại cho thêm. Có mất đâu mà sợ. Nhưng mà người ta tiếc, người ta xót, người ta sợ. Bỏ thì tiếc, bỏ thì hết, bỏ thì uống, bỏ thì mất. Cho nên họ cứ giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại mọi cái cho mình, chẳng bao giờ bỏ ra cái gì hết. Đó là vật chất. Và ngay cả tinh thần nữa, ta cũng phải bỏ. Tự ái của anh to không? Tự ái của chị to không? Tự ái của con to không? To cỡ nào? To cỡ nào? To cỡ nào? To cỡ nào?
Dạ, to cỡ gần như cái cục đá.
Ừ.
Dạ.
Muốn thử to cỡ nào, anh tát cho cô ta một cái. Tát. Tát thôi.
Vợ con.
Vợ con. Sao, sao anh nói gì?
Ông dứt là tôi không uống được cái chưa?
Đó, đó, đó thế nhá. Vợ anh mà anh dứt cái là anh sẽ biết được cái cục tự ái của chị to cỡ nào. Thấy không? Cứ thử thì biết. Thử bao giờ chưa? Hả? Đã thử bao giờ chưa?
Chưa bao giờ. Chưa.
Thử cái coi.
Ở bên đây thử được
chưa? Hả? Ở đây thử được không? Thử không được. Bên kia mới thử được hả? Còng liền. Thế thì ta thấy là ngay cả những cái mà mình gọi là cái tự ái của mình, chỉ có bỏ đi cái thôi. Thấy không? Mình giữ cái tự ái mình bao nhiêu thì mình cảm thấy nó ấm ức bấy nhiêu. Còn người ta càng tự ái bao nhiêu thì càng dễ bị xúc phạm bấy nhiêu, dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Thằng kia bơm á, lại nói gì nó cứ cười hì, nó có giận dỗi gì đâu. Thấy không? Cái đó ai có mắng, có chửi, có la gì nó cười hì, nó cười. Ê, nó coi cuộc đời nhẹ tự cái lông hồng bay hết. Đó 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 đó, nó báo rồi đó, nó báo rồi đó. Đó đó. Cái lông hồng nó báo rồi đó. Thấy không? Đó thì ta thấy là nó thằng bờm mà nó biết gì. Nó gì biết nắm xôi với cái mắm cột mò với cái điện thoại di động mà đang cho thằng bờm thì cũng amen được không ơi. Nó thấy cái điện thoại nó giống như cái quạt mò thôi, chứ khác nhau gì đâu. Thì mình thấy rằng là ngay cả cái mà mình cần phải bỏ là cái tự ái của mình. Mình càng nắm nó bao nhiêu mình càng khổ bấy nhiêu. Đừng có đụng với nó, tự ái lắm. Thấy không? Có những người á, là người ta nói giỡn rất là vui vẻ, nhưng mà cũng có những cũng người đấy cũng câu nói giỡn đó mà đụng vào cái bà này là có chuyện với bà ấy. Với câu này có người trả sao cả. Anh xem để ý không ạ? Đó. Rồi cũng cái lời nói đó mà với cô này cũng chẳng tức gì cả, nhưng mà cũng cái lời nói đó với bà này thì bà ấy đêm về mất ngủ. Thương, thưa cha, con đã đọc hết 50 kinh rồi mà con vẫn không ngủ được. Rồi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà con vẫn không ngủ được, xin cha cầu nguyện cho con ngủ được. Rồi tại sao bà không ngủ được? Thưa cha, con tức cái con hàng xóm nãy đọc kinh thì đọc to hơn con còn tức. Chậm thấy không? Mỗi vậy mà không ngủ được. Mỗi vậy mà không ngủ được. Mà có phải là cái tội to gì đâu. Tội là đọc kinh to hơn mình, nó nổi hơn mình. Cho nên cái cục tự ái của mình ấy, nó bị đụng. Cho nên thưa anh chị em, cái mà chúng ta khổ nhất ấy, là cái cục tự ái. Tự ái là gì? Tự ái nghĩa là gì? Ái là gì? Ái là yêu. Tự ái là gì? Yêu mình quá lẽ, yêu mình quá sức. Vì yêu mình cho nên là không được ai đụng đến mình. Vì yêu mình cho nên là ai đụng đến mình là có chuyện liền. Ta có thể sẵn sàng làm việc bác ái, sẵn sàng dâng cúng cả cây cho nhà thờ, cả cái bàn thờ, cả cái cung thánh, cả cái tượng đài cao cả 20 mét. Ta sẵn sàng dâng cúng với điều kiện duy nhất: cha đừng bao giờ có nói cha cái điều này. Cái ông này đại gia, ông dân cúng nhiều lắm, cha cứ chịu khó đến với ông, cha chịu khó chiều ông một tí. Cái gì chiều ông mà thích thì cái gì ông cũng cho, giống như Herodê đó, nửa nước cũng cho. Nhưng mà cha đừng có đụng đến tự ái của ông. Đụng đến tự ái của ông là ông không bao giờ ông cho cha cái gì đâu. Anh chẳng thấy không? Rõ ràng. Vậy thì khi con người mà nói là rộng lượng đó, dâng cúng đủ mọi thứ như vậy đó, thực sự có phải là rộng lượng không? Có phải rộng lượng không? Không. Khi mà rộng lượng là cái con người mà quảng đại, là con người quảng đại. Con người rộng lượng là cái con người mà không có chấp nhất, không có mau hờn, không có mau giận. Đó mới là người rộng lượng, chứ không phải là người dâng cúng nhiều đã là người rộng lượng. Mình rộng lượng là mình sẵn sàng dễ tha thứ, dễ bỏ qua, không chấp nhất, không giận lâu, không có ghim lấy, không có thành kiến với ai cả. Đó mới là người rộng lượng. Và như vậy thì ta trở thành một con người không giàu mà cũng không nghèo là như vậy. Đó là một con người hoàn toàn tín thác vào Chúa. Giàu là như thế, còn nghèo thì sao? Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói Đức Chúa là ai vậy. Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con, là bần cùng sinh đạo tặc. Nghèo quá con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Xin như vậy, đừng quá giàu, đừng quá nghèo. Thưa anh chị em, nghèo không phải là cái phúc nếu mà ta không có lòng tín thác vào Chúa. Đừng có nghĩ rằng vậy thì Chúa nói rằng những người giàu khốn cho, vậy thì những người nghèo mình là có phúc, cho nên cái tụi nhà giàu này là vô phúc, mình nghèo mới là có phúc, cho nên là mình phải cố gắng mà nghèo, nhà nhà cùng nghèo, ta tranh thủ mà nghèo, giành nhau mà nghèo. Thì có những cái xã, có những cái thôn là cái chương trình gọi là xóa đói giảm nghèo. Ở xã này, ví dụ có ấp này có 100 gia đình, trong đó có 50 gia đình là thuộc hộ nghèo, 50 gia đình là hộ thoát nghèo. Thì chúng ta thấy khác nhau giữa 50 hộ gia đình nghèo và thoát nghèo là gì? Những người nghèo là có giấy xác nhận là nghèo, còn thoát nghèo là không có giấy xác nhận nghèo. Cho nên là có trợ cấp, có học bổng, có đóng có gì đó thì cũng là ưu tiên cho những người nghèo. Còn những người thoát nghèo rồi thì là không có cái đó. Cho nên sau một thời gian thì tất cả 50 cái hộ mà thoát nghèo đó đồng làm đơn xin cho chúng con được nghèo. Tại sao biết không? Hả? Trợ cấp rồi khỏi phải đóng góp mà này thế kia. Cho nên ông xã trưởng ông cái điên đầu, bây giờ làm sao thì mình cứ phấn đấu và xóa đói giảm nghèo. Mà bây giờ càng đưa cho nó bao nhiêu thì đáng lẽ vì nghèo nhiều quá người ta mới trợ cấp. Trợ cấp thì phải hết nghèo đúng không? Mà càng trợ cấp bao nhiêu thì nó lại càng nghèo hơn, vì lý do là thấy những người mà được cái hộ nghèo đó được trợ cấp, cho nên 50 hộ còn lại chúng con xin tình nguyện chấp nhận cái thân phận khốn khổ của kẻ nghèo. Bây giờ chạy tiền để mà xin được xác nhận là hộ nghèo, mà cũng chạy tiền để xin được xác nhận là mình chưa thoát nghèo. Có nhiều cái nước phi lý như vậy, cười ra nước mắt hả? Mà chạy trọt để xin được vẫn còn nghèo, lại chứ lúc đó nó đã nghèo mà lại còn có tiền chạy để nó xin nó vẫn còn nghèo. Mà nó thoát nghèo đấy, là nó thoát nghèo nó giàu nó phải sướng chứ phải không? Mà thoát nghèo nó không sướng, nó lại bảo thôi cũng chạy tiền để xin cho em được vào nghèo. Cuối cùng cả làng đều nghèo. Tôi thấy vậy ông chủ tịch xã bảo vậy thì mày sướng quá, mày nghèo mày sướng quá, tao chủ tịch xã tao cũng xin cả làng xin bầu cho tôi được làm nghèo. Uống cái nước cái đã, nghèo quá không có nước uống. Thế thì anh chị em thấy là cái nghèo tự thân nó không phải là điều chúc phúc, Tự thân nó không phải là nhờ chúc phúc, vì Chúa đến cho người ta được sống và sống dồi dào. Và khi mà Chúa dựng nên cái vũ trụ vạn vật này, nó có thiếu gì không? Không. Ngày thứ nhất Chúa dựng nên, qua một buổi chiều và một buổi sáng, Chúa thấy rằng mọi sự đều tốt đẹp. Đó là ngày thứ nhất. Rồi ngày thứ hai cũng Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Đó là ngày thứ hai. Và ngày cuối cùng Chúa dựng nên cái gì? Ngày cuối cùng Chúa dựng nên cái gì? Hả? Chúa lại Chúa từ giáo lý quên hết rồi à? Ngày trước khi nghỉ, trời ơi, nghỉ sớm quá vậy. Ngày cuối cùng Chúa dựng nên cái gì? Con người. Và Chúa đặt con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, không thiếu cái gì cả. Cho nên không thể nói rằng là Chúa dựng nên con người là nghèo được. Không có. Nhưng mà rồi cái gì nó làm cho con người nghèo, làm cho con người khổ? Tội lỗi nó vào trong con người, nó làm cho con người không còn sống hồn nhiên đơn sơ, sống cái tinh thần phó thác, sống tinh thần tín thác vào Thiên Chúa. Tín thác vào Thiên Chúa có nghĩa là chấp nhận rằng mình là con và Chúa là người cha. Này, chúng ta thấy mấy đứa con của mình á, này con ai đấy? Con hả? Có bao giờ nó phải lo gì không? Hả? Có bao giờ nó phải má ơi con không, đêm nay con mất ngủ không? Có không? Có không? Có gì nó nói trằn trọc, bôi bố đêm nay con không sao mà con ngủ được có không? Không, ta thấy mấy đứa bé nó cứ hồn nhiên, nó đơn sơ, dù mà bây giờ bố mẹ có đi tù đi nữa, mà có sắp phá sản đi nữa, mà có ung thư giai đoạn 4, giai đoạn 5 gì nữa, nó cũng chả biết gì cả, nó cứ hồn nhiên đơn sơ vậy phải không? Và thậm chí xin lỗi chứ, bây giờ nó bé đến mức độ mà tôi đến thăm mấy đồ lễ phát tang, người bắt đầu phát tang, anh ơi, phát tang, hai đứa bé được đeo hai cái tang chạy tung tăng, ê có tang, thấy không? Lễ phát tang nó vui, mọi người thấy lạ, lần đầu tiên được đeo cái gì trắng trắng lên đầu nó vui lắm. 2-3 tuổi chạy tung tăng với nhau cười, thì ta thấy rằng mình sống trong tương quan với Chúa là cha của mình như vậy thì có gì mà thiếu được. Trong lòng tín thác như vậy mà khổ nỗi con người ta không có chịu tín thác vào Chúa, con người ta không có tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên Adam vẫy vẫy để cho ma quỷ nó cám dỗ, hiện hình con rắn nó cám dỗ là ông bà ơi ăn trái cấm này đi để mà bằng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sợ rằng ông bà ăn cái này nó thì ông bà sẽ bằng Thiên Chúa. Và bằng Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa không còn gì quyền trên ông bà nữa, và ông bà không còn phụ thuộc vào Thiên Chúa nữa, không còn làm con nữa mà cũng làm cha, thấy không? Cho nên ăn đi, này ngon quá mà ăn chứ không gì mà không ăn, thấy không ạ? Và khi mà ăn trái cấm, cái hình ảnh thôi, cái cách thức diễn tả thôi, chứ không phải dừng là câu chuyện trái táo hay trái cam trái bưởi gì cả, nhưng mà cái cách thức diễn tả là cái ý của con người. Khi con người có cái ý đồ như vậy, khi con người mà có cái ý mà muốn không lệ thuộc Thiên Chúa, có ý mà không còn tín thác vào Thiên Chúa, không còn tin vào lòng thương xót của Chúa, thì lập tức con người tách lìa khỏi Thiên Chúa về phía của ma quỷ. Ma quỷ nó chỉ cám dỗ mình cái điều đó thôi, là đừng tín thác vào Chúa. Nếu mà tín thác vào Chúa thì có sợ gì mà trái này hay trái kia không? Không, tín thác vào Chúa, Chúa bảo đừng ăn thì thôi có sao đâu, mình đây quá sức đầy đủ rồi mà còn cần phải ăn cái gì nữa, còn phải thêm cái gì nữa. Ta thấy không, Chúa đã ban cho con người hết mọi sự đầy đủ rồi, là bá chủ vũ trụ vạn vật. Lúc đó con người đâu có phải chết, đâu có phải đau khổ, đâu có phải bệnh tật đâu. Vậy mà nó cũng vẫn không chịu chứ, nó vẫn chưa thấy là đủ, chỉ còn mỗi một cái trái thôi mà cũng phải hái cho bằng được, phải sau ở cái bà Eva đây. Có mấy ông khổ quá vì cứ lôi bà đàn bà ra, chính vì bà mà chúng tôi mới khổ, cám dỗ bà đừng ăn thì tôi đâu có đến nỗi nào mà có cục nó ở cái cổ này này, thấy không? Cho dù mà cái chuyện giới tính rồi cắt cắt hết cục đi thì mình có hết cái đó không? Không, nó ăn vào xương và máu mình rồi đấy. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là cái lòng tham của con người ngay từ đầu có hết mọi sự rồi, còn mỗi cái trái đó mà nó cũng không chừa nữa mà sao vậy hả? Hả? Tham quá mà. Vì không có đủ lòng tín thác. Nếu mà tín thác vào Chúa, mình tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, mình phó thác vào Chúa, thì còn sợ thiếu, sợ đủ, sợ đói, sợ khát gì nữa đâu, đúng không? Chúa đã ban cho hết cả cái cái nước thiên đàng là trong tay mình rồi, cái vườn Eden này này, cái địa đàng này này, cái thiên đàng này trong tầm tay của mình rồi, mà vẫn còn không có tin vào lòng thương xót của Chúa, không có tin vào quyền năng của Chúa, cho nên mới thử thách Chúa mất hết. Vì vậy mà Chúa nói: ôi xin con hãy chỉ xin một cái điều, đó là đừng cho con quá giàu và đừng cho con quá nghèo. Có nghĩa là con chỉ xin một cái điều là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa thì nếu mà con có giàu, có dư giả đó, thì con cũng biết rằng đó là Chúa ban cho con. Mà đã Chúa ban cho con có dư giả rồi thì con phải thực hành lòng thương xót của Chúa mà biết chia sẻ cho người. Lúc đó cái giàu nó không còn là vô phúc nữa, mà lúc đó mình đã trở thành người có phúc rồi. Vì một chén nước lã mà ta trao cho một trong những người bé mọn là ta trao ban cho chính Chúa, ta sẽ được phần thưởng của cái việc trao ban đó. Cho nên người giàu lúc đó còn có phải là người phúc vô phúc nữa không? Có phải là khốn nữa không? Không. Lúc đó ta chẳng còn nghĩ đến chuyện giàu hay nghèo. Lúc đó trong ta, trong đầu của ta không còn ý niệm giàu hay nghèo. Mà lúc đó trong ta chỉ còn một cái điều duy nhất là tất cả những gì tôi có là do lòng thương xót Chúa ban cho tôi. Tôi dùng cho chính bản thân tôi và tôi chia sẻ cho những anh em khác đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Mà họ cần đến lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết chia sẻ của tôi cho họ. Trong tôi chẳng còn giàu hay là nghèo, không còn phân biệt nữa. Chỉ còn những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa thì tôi chia sẻ. Có thể đối với bà là tỷ phú, nhưng mà bà cũng đang là người rất nghèo về tinh thần, về tâm linh. Cho nên tôi cũng đến với bà để tôi chia sẻ cho bà về lòng thương xót của Chúa. Thì tôi thấy bà khổ quá. Tôi thấy bà lúc nào cũng khóc. Khóc khổ vì đứa con của mình nó giàu có quá, đứa thì xì ke, đứa thì ma túy, đứa thì đập đá, đứa thì đập đàn, đứa thì đá chanh. Biết đá chanh là gì không? Hả? Thật là nó có hiếu lắm, nó luôn luôn là uống đá chanh. Đá chanh là gì? Đánh cha. Ôi dồi, ông này mới đánh cha. Tiếng Việt. Đá chanh là đánh cha. Cái gì mình thấy là khi mà mình đón nhận được lòng thương xót của Chúa thì mình sẵn sàng mình chia sẻ cho người chị em của mình: này, thôi chị khổ quá, chị có tiền nhưng mà chị khổ. Đúng, tôi có tiền mà tôi không sướng, tôi khổ. Này, bây giờ thì chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một cách duy nhất là đón nhận lấy lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho những đứa con, đứa xì ke, đứa ma túy, đứa thì đá chanh, đứa thì đá gì đó, nó mở lòng ra, nó đón nhận lấy Chúa và Chúa sẽ biến đổi nó thôi. Chứ còn bao nhiêu trại cải tạo, bao nhiêu là nhà gì đó, nhà mở hay là gì đó, không ăn thùa gì, không biến đổi gì được. Đủ mọi phương tiện, đủ mọi phương pháp cũng không thể thay đổi được. Đó là sức mạnh của ma quỷ mà. Mình sức con người sao chống lại ma quỷ, gọi là ma túy mà. Ma mà, sao mình người mà chống lại ma sao được. Thấy không? Ma men mà, sao mình chống lại được nó. Cho nên là chỉ còn một cách là phải lấy một cái quyền hơn đó, đó là quyền năng của đấng giàu lòng thương xót, để mà thống trị cái sự dữ này bằng lòng thương xót thôi. Thì mình mới thấy rằng là vậy thì đâu còn giàu hay nghèo nữa. Còn lúc mà mình nghèo, ta gọi là mình nghèo, thì mình cũng vẫn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì cho con được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu xuống thế làm người. Ngài vô cùng giàu mà Ngài chút bỏ hết tất cả vinh quang phú quý giàu sang để mà xuống trần gian này, mặc lấy thân phận của con người nghèo hèn như chúng con. Thấy không ạ? Cho nên là khi mà tôi nghèo như vậy thì làm cho tôi càng tín thác vào Chúa hơn. Đó là một cái thử thách. Nghèo là một cái sự thử thách, giàu cũng là một sự thử thách. Nghèo hay giàu, chúng ta đều phải trải qua cái thử thách dưới hình thức khác nhau. Giàu thì thử thách coi là mình còn tin vào Chúa hay không, vì mình tưởng là mình làm nên tất cả. Mà nghèo cũng là một cái thử thách là mình còn tin vào Chúa, còn thương xót mình hay không. Chúa thương xót con, tại sao Chúa để con nghèo quá như thế này? Đó là điều mà tôi vẫn gặp trong những tin nhắn xin cầu nguyện. Cha ơi, cầu nguyện cho con, sắp sửa ngân hàng nó đến xiết nợ, con phải ra đi tay không? Cha ơi, bây giờ con đang trốn chui trốn nhủi vì chủ nợ nó đang đến kiếm xã hội đen nó thanh toán con. Cha ơi, con chỉ cầu xin cho con có được tiền con trả nợ, rồi sau đó rồi con không còn ham hố cái sự gì nữa. Cha ơi, tại sao mà đời con nó khổ thế này, con chỉ cần cơm ăn hàng ngày mà cũng không có. Nên nghèo cũng rất là khổ nếu mà mình không tín thác vào Chúa. Vì có người đã nói rằng con đã đâu có làm cái gì nên tội, con đâu có làm cái điều gì xấu, mà con vẫn giữ đạo tốt lành, con vẫn đọc kinh nghiêm chỉnh, mà tại sao con cứ nghèo quá như thế này? Có không? Rất nhiều người. Nghèo cũng là một cái thử thách, giàu cũng là một cái thử thách. Thử thách coi ta còn tín thác vào Chúa hay không. Hết. Đó là một cái thử thách. Nếu mà tín thác vào Chúa, có bao nhiêu tiền tôi dám bung ra tôi chia sẻ cho người khác hay không? Nếu mà tín thác vào Chúa, nghèo bao nhiêu tôi vẫn tin rằng Chúa nói với tôi rằng: các con đừng lo cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy. Hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, có ai chăm sóc vì nó hay không? Mà Cha trên trời còn mặc cho nó cái áo đẹp như vậy, mà vua Solomon giàu có như thế mà có được cái áo đẹp như cái hoa đó không? Hãy coi những con chim, nó ở ngoài đồng, có ai nuôi nó không? Không hề. Chim trời ai nuôi nó? Vậy mà đâu có một con chim nào bị chết đói đâu, thế không ạ? Không một con chim nào rơi xuống mà không ngoài thánh ý của Chúa. Này, tóc trên đầu được đếm cả rồi, tóc trên đầu được đếm cả rồi. Cho nên có tín thác vào Chúa hay không, tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh ý của Chúa, mình có tin được như vậy hay không? Đây là một cái thử thách. Và như thế thì Chúa chọn nhóm 12 tông đồ lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Nếu các ông tin vào Chúa thì mới lãnh nhận được cái quyền năng ấy. Còn nếu các ông không tin vào Chúa thì Chúa cũng không thể nào ban cho các ông quyền năng để chữa bệnh và trừ quỷ được. Ngày hôm nay có những người nghi ngờ quyền năng của Chúa, cho nên là ma quỷ nó mới được thể nó lộng hành dữ như thế. Nghi ngờ quyền năng của Chúa, bảo làm gì có chuyện phép lạ, làm gì có chuyện trừ quỷ, làm gì có chuyện chữa lành. Phải có khoa học, phải có kỹ thuật vân vân. Mà họ quên rằng ngay cả khoa học, kỹ thuật tiến bộ thế nào đi nữa, y khoa có tiến bộ thế nào đi nữa, có ai giữ được mạng sống mình, có ai kéo dài mạng sống mình để được một găng tấc nào không?
Không
hề. Trời gọi ai thì người ấy dạ thôi. Đang là khỏe mạnh như thế này, đang hăng hái hoạt động tâm đồ như thế này, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.
Tôi thấy rõ ràng.
Vì thế mà Chúa ban cho các tông đồ quyền năng để mà trừ quỷ và chữa lành. Sau một thời gian công đã đi theo Chúa rồi, sau một thời gian công đã chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những lời giảng dạy của Chúa, chứng kiến tận mắt những gì Chúa đã làm cho người điếc được, người câm được, người què được, người chết được, và ma quỷ bị xua trừ. Chúa làm biết bao nhiêu phép lạ đấy rồi, để cho công thấy và để cho công tin. Và một khi các ông tin rồi thì Chúa mới ban cái quyền năng ấy cho các ông. Và khi các ông thi thố cái quyền ấy thì các ông phải xác tín rằng đó không phải là do sức của mình, không phải là do khả năng của mình, không phải là do khéo léo hay là do đạo đức gì của mình, nhưng mà hoàn toàn là do quyền năng của Chúa trên các ông. Một ai mà dám hãy dạy rằng tôi đặt tay tôi chữa lành cho bao nhiêu người, có những ông lên làm chứng đang nói ngon lành cầu nguyện làm thứ Chúa, tự nhiên và con đến chỗ nào rồi con đặt tay chữa lành cho mấy chục người, có mấy người mù con đặt tay cho họ hết mù, tôi cắt đài, tôi đó là hỏng rồi, tôi đó là phản chứng rồi chứ không còn làm chứng nữa. Vì lúc đó là mình đã sâu mình lên rồi. Con đặt tay, con chữa lành, mình làm gì có quyền đó. Nhưng mà Chúa không ban cho mình thì phải nói rằng Chúa chưa lành chứ. Chúa có thể dùng cái bàn tay của mình đặt trên người đó để cầu nguyện, rồi thì quyền năng của Chúa xuống trên con người ấy vì họ tin, chứ không phải là vì nhờ mình đặt tay mình trả là cái gì hết. Không là cái gì hết. Thưa anh chị em, nhớ dùng, mình chỉ là cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Chúa dùng thế nào đó là việc của Chúa. Mình chỉ là nắm đất sét trong bàn tay của Chúa. Chúa muốn nắn thế nào là tùy Chúa nắn. Mà Chúa không nắn, Chúa quăng như cái thằng bờm thì có được không?
Được.
Ngồi xó đi được không?
Được.
Lâu lâu cho nắm sôi được không?
Được.
Đó là quyền của Chúa thôi. Bằng bờm nó có buồn gì không?
Được.
Nó chỉ cười. Đấy là lòng tín thác của thằng bờm đấy. Học lấy thằng bờm đi. Phải học lấy ai nữa? Đó, thế nó cười dễ thương không? Ê bơm, hey, khỏe không? Phải không bơm? Đó thì nó vẫn cười thế nhỉ. Tôi nghĩ mọi người lo lắng thế này khác, nó cứ vui vẻ nó cười thôi. Anh chị em thấy, khi mà Chúa ban cho các tông đồ cái quyền ấy là nhờ công đã tín thác hoàn toàn vào Chúa, và công biết được rằng mình nhận những cái ơn đó là do Chúa ban cho mình, và công ra đi. Công ra đi làm công việc đó. Người sai công đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Ngài sai công đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Ngài củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên sở dĩ mà công có cái khả năng được Chúa ban là chữa lành hay là trừ quỷ là vì để củng cố lời rao giảng của các ông. Vì công rao giảng mà người ta không thấy cái quyền năng nó tỏ lộ, người ta không tin, thì Chúa ban cho công cái quyền ấy mà đều phát xuất từ Chúa, chứ không phải là từ ông tự mình có chuyện đó, không có ai tự ông làm được chuyện đó, nắm vững không ạ? Cho nên tất cả những cái gì ta có, tất cả gì ta có thể làm được, hãy luôn luôn xác tín rằng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Có thuộc kinh không? Có thuộc kinh đâu? Thế từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Vì thế mà người nói với các ông đây, đừng có tưởng đi như vậy là ngon. Nghe rõ lệnh, anh em đừng mang gì đi đường. Trời ơi, đi đường bảo không mang gì, có ai dám đi không? Đừng mang gậy. Cái gậy đối với người Do Thái thời xưa đó là như là một cái thứ vũ khí ở trong tay. Họ có thể chống để họ đi, họ có thể dùng gậy đó để mà chống lại những chó sói hay là những cái con thú dữ vân vân, như là một cái thứ gậy để mà bảo vệ họ, để họ có thể chống lúc mệt mỏi vân vân. Thì không mang được cái đó, đừng mang gậy, vì phải tín thác vào sự quan phòng quyền năng Chúa bảo vệ mình, chứ không phải cây gậy bảo vệ mình. Không mang cái gì hết vì có Chúa là tất cả rồi. Chúa lo lắng cho mọi sự, Chúa quan phòng, Chúa sắp đặt cho mọi sự rồi. Có dám tín thác vào Chúa, vào lòng thương xót của Chúa để mà đi rao giảng tin mừng hay không? Mà nếu ta đi rao giảng tin mừng mà ta không có thể hiện cái lòng tín thác đó thì lời rao giảng của ta không nghĩa lý gì hết, không có giá trị hết. Rao giảng là anh em hãy tín thác vào Chúa nhé, đừng có lo lắng gì hết. Mà mình đến đây xe hơi này, rồi máy lạnh, rồi mọi thứ chuẩn bị hết cho mình rồi, cuối cùng như vậy thì còn gì là tín thác? Mọi mình làm hết mọi sự rồi, Chúa bảo này con làm hết mọi sự rồi, bây giờ Chúa làm cái gì bây giờ? Chúa cứ ngồi chơi xơi nước đi, để mọi sự để con. Con tín thác vào Chúa nhưng mà Chúa ngồi yên đó để con. Chúa bảo như vậy thì ai tín thác vào ai? Chúa phải tín thác vào con là con. Thấy không? Thì nghĩa cái thằng robot, người ta chế lên cái thằng robot, mà thằng robot nó bảo là cái ông chủ chế lên nó là ông phải tín thác vào tôi. Kỳ cục vậy. Ê mà ta làm như vậy đấy. Không bao bì, không lương thực, không tiền bạc, cũng không có hai áo. Đấy là cách mà Chúa muốn nói với chúng ta rằng hãy tín thác vào Chúa. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà đi. Hãy anh em người ta không đón tiếp anh em thì ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Mình được ra đi sai đi loan báo, và con người được tự do đón nhận hay khước từ. Nếu mà họ khước từ mình rũ bụi chân mà đi, có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm về việc khước từ đó. Này, tại sao con không tin vào lòng thương xót của ta? Thì Chúa hôm đó đâu có, con có biết vì lòng thương xót không? Có, hôm đó có hai người đến, nhớ không? Nó đang bán hột xoàn đó, nhớ không? Có hai người đến đưa cho cuốn sách, nhớ không? Đưa cho cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa, nhớ không? Thì con bảo rằng trời ơi, tưởng cái gì chứ, tưởng đem hột xoàn đến mà bán trao đổi chứ bài giảng lòng thương xót Chúa nghe làm cái gì. Giờ chuỗi con nhớ hôm đó đưa Chúa mình coi với Chúa lòng thương xót Chúa cho con không? Hôm đó nói thật với Chúa, con tưởng nó đem hột xoàn đến nó bán chứ ai ngờ nó đưa cái chuỗi không đáng giá được một xu, con đâu có lấy. Rồi cuốn sách lòng thương xót Chúa, trời ơi con có giờ đâu mà đọc. Vậy tại sao con bảo là con không biết đến lòng thương xót của Chúa? Có người đến đâu giảng cho con rồi mà, thấy không? Hôm đó cuối cùng người ta rũ bụi chân người ta đi đó, con còn lấy con đốt phong long á, nhớ không? Bảo là đốt cái gì, cái thằng suối quẩy nó đến mà nó tưởng đem vàng đem bạc gì nó đến, đem mấy cái chuỗi lòng thương xót đi không đáng giá một xu. Rồi ông bà là xì bà, nhớ không? Bố nhớ không? À, phúi bụi chân là mỗi người chúng ta, mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Chúa đã mở hết lòng ra, Chúa đã đem lòng thương xót của Chúa đến cho từng người bằng đủ mọi phương tiện truyền thông. Ai đã có mà không đón nhận thì phải chịu trách nhiệm về cái điều đó. Ai đã lãnh nhận rồi mà không đi loan báo cũng phải chịu trách nhiệm về cái đó. Nén vàng ta trao cho con có xin lời hay không? Hay đem đi gửi, hay đem đi chôn giấu? À, phải tự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Đừng nói rằng tôi không có làm gì ác, cho nên tôi không có phải lo gì cả. Tôi đâu có ăn trộm ăn cướp, đây là tài sản là tôi mồ hôi nước mắt tôi đổ ra, đây là công khó của tôi, cho nên tôi có hết mọi sự, tôi hưởng thụ hết mọi sự, và tôi không làm điều gì ác, tôi không ăn trộm ăn cướp của ai. Lên thiên đàng chưa? Lên thiên đàng chưa? Chưa đâu. Chúa nói, nhưng mà cái thằng bờm nó ngồi cửa nhà con á, cô có thấy không? Cô có hiểu cho nó nắm xôi bao giờ không? Nó chỉ xin có một nắm xôi thôi, trong khi đó mâm cao cỗ đầy nhà con, bao nhiêu thứ dư thừa, con làm cái gì? Con chia sẻ cho ai? Chết chắc thôi, không có thoát được đâu. Đừng có nói rằng tôi không làm cái điều gì xấu, tôi không ăn trộm ăn cắp của ai, tôi có bao nhiêu là tôi hưởng bấy nhiêu, là tôi cứ sung sướng. Chết chắc thôi. Anh chị em còn nhớ tin dụ ngôn nhà giàu và Lazaro không? Ngày ngày yến tiệc linh đình mà không ngó ngàng gì đến Lazaro cả. Lúc mà chết, Lazaro ở trong lòng Abraham. Lazaro là thằng bờm, nó đang ngồi trong lòng Abraham. Còn cái ông nhà giàu á, đứng từ xa khát, xin nhỏ một giọt nước vào cho tôi thôi, tôi khát lắm rồi. Không còn cơ hội nào. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Đây là giờ của sự công thẳng. Ngày xưa có bao giờ con cho thằng bờm một ly nước không? Có bao giờ con cho thằng bờm một nắm xôi nào không? Hả? Có không? Bây giờ một giọt nước cũng không có đâu con à. Không còn cơ hội nữa. Giờ của sự công thẳng rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt rồi. Cho nên thưa anh em, đây bây giờ là những cơ hội của duy nhất mà còn lại cho thế giới, cho nhân loại này. Hãy mở ra lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được Chúa yêu thương, để được Chúa tha thứ, và mở lòng ra với anh em của mình, xót thương anh em của mình, để cũng được Chúa xót thương. Lúc đó chúng ta mới trở thành những người ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Các tông đồ ngày xưa đã ra đi các làng mạc để loan báo tin mừng. Ngày hôm nay Chúa có mời gọi mỗi một người anh chị em mình là phải ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa, như là mệnh lệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16: hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Đẹp thay,
ôi đẹp thay những bước chân nêu mầm
hãy lòng tin thác của mỗi chúng.